This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gọi là chào là Dũng Nghiêm. Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Cảm ơn lời hỏi thăm của Tiến Dũng. Thì tiểu bang Texas của mình đang tận hưởng cái thời tiết rất là đẹp. Nắng chan hòa. Thời tiết thì khô ráo, nhưng mà những người dân của tiểu bang Florida vừa mới hứng chịu cái cơn bão Helene cách đây khoảng 10 ngày. Chưa có kịp link up xong thì bây giờ sắp sửa đón một cái cơn bão mạnh hơn nữa là cơn bão Milton sẽ đến tiểu bang Florida trong chiều tối ngày mai. Và người dân của tiểu bang này cũng đang di tản khắp nơi. Mặc dù đang di tản nhưng mà cũng rất là khổ sở tại vì kẹt xe rồi không có xăng và có những cái chướng ngại vật cây đổ rồi những cái đống gạch vụn mà do cơn bão trước để lại đó Tiến Dũng, cho nên người ta có câu là phước bất trùng lai họa vô đương chí ha Tiến Dũng ha.
Vâng, đúng là như vậy anh Dũng Nghiêm. Tiến Dũng thấy rằng qua có nhiều người tin rằng cái năm tình bão lụt này thì cái chu kỳ của nó thì phải, nhưng mình không biết, nhưng mà Tiến Dũng theo đi nghĩ là không có tình nghĩ gì đó, nhưng mà tán mưa thì chuyện của trời đúng không. Nhưng mà mình cũng cầu nguyện cho những người ở Florida. Thật sự ra thì tìm thấy thằng ở đất bộ như vậy đi, còn hơn thì người ta còn năm một lần thì chết nữa. Thì mình kiến thiết xong hết rồi, cái tập cơn bão thứ nhì thì nó không phải tốn tiền của người dân mà chính phủ cũng mệt mỏi nữa. Nên thôi thằng là nhà chưa xây xong nó đập lên cái nó dọn xong luôn vô rồi. Thì ông nghĩ là như vậy. Trong cái ngủ nó cũng có cái mai đúng không? Buổi sáng ngày mai thì thị trường chứng khoán có con số màu xanh, con số màu đỏ, thì nghĩ rằng con số màu đỏ này chắc cũng không đến nổi tệ lắm, tại vì cái report của sáng hôm nay nó cũng dưới ngày hôm qua, thưa quý vị, nó cũng không có gì sáng sủa lắm. Sáng nay riêng về Dow Jones thì giảm 39 điểm, hiện tại là 41.914 điểm, trong khi đó thì Nasdaq là 185 điểm, 18.108 điểm, dầu thô thì giảm 3.75 xu, 73.39 xu trong thùng dầu thô. Vàng thì giảm 19.80 xu, 2.646.20 xu cho một ao vàng. Quý vị mua vàng ở Costco thì đổ được hai mấy đồng heo, nhưng mà don't worry nha, vàng sẽ lên trở lại. S&P 500 thì lên được 34 điểm, 5.730 điểm. Quý vị, lãi suất 15 năm là 5.70, 30 năm là 6.25. Vàng ở Việt Nam mua vào là 83 triệu, bán ra là 85 triệu chẵn. Đây là theo cái giá cả này đó thì Dũng nói đúng là thiệt sự là trở lại cái đích xe vào quỹ đạo của nó. Tại vì vàng ở thị trường châu Á lúc nào cũng cao hơn, xin lỗi, mua đúng là cao hơn cái thị trường của phương Tây. Mình thấy rõ ràng là vàng mặc dù phương Tây đi xuống nhưng mà vàng ở Việt Nam giá họ bán ra đến 55 triệu được. Nên Dũng nghĩ hiện tại thì đúng. Nhưng trước đây Dũng có nói quý vị đi Việt Nam mà cầm thêm một ao vàng có thể xài cũng rất là thoải mái ha. Nhưng mà giờ có nhà cầm về đừng có cầm ra như chừng bị mất. Bản tin đầu tiên thì tôi sẽ gửi vị nói về Costco. Thì biết là những cái cơ sở thương mại lớn như là Walmart, Costco, Target, Home Depot, Costco hay là Lowe's, những cái cơ sở thương mại này đó thì họ thường có những cái nhà chiến lược gia về economy, tức là gọi là strategy, tức họ có một cái chiến lược rất là hay, rất là hấp dẫn mà gọi là lure customer, tức là họ quyến dụ người tiêu dùng không thể nào thoát được cái lưới của họ. Nó rất là hay. Tiêu xin giải thích quý vị một cái để quý vị hiểu như thế này. Nhưng mà quý vị phải khôn ngoan, còn không là chúng ta sẽ dính chữ cái thứ dính chữ. Costco khoảng tuần tháng đầu tiên của tháng 8 là có những cái cửa tiệm Costco đã chính thức sử dụng cái scanner. Vì chúng ta đi vào cửa Costco, trước đây ví dụ chúng ta đi vào được cái thẻ là đi vô, sử thẻ đi vô, và chúng ta đi mua cũng vậy. Thì bây giờ chúng ta phải scan, thì họ nhìn, scan họ nhìn, rồi tức là cái thẻ đó nó phải có còn hẹn, có nhiều trước đây họ chỉ nhiều dùng những cái thẻ không còn hạn, người tại Costco dùng cái thẻ membership chứ không phải cái thẻ trả tiền, nên hết hạn hay còn hạn gì doesn't matter, chúng ta có thể scan xong đi ra. Thì Costco họ scan và đến nỗi mà chúng ta đi vào họ cũng có thể nhìn mặt chúng ta có đúng là cái thẻ hay không, có nhiều nơi là như vậy. Và cái số người bắt đầu đăng ký để trở thành thành viên của Costco nó tăng lên sau khi mà Costco siết chặt về cái chuyện membership, phải cẩn thận hơn và phải gọi là filter, lọc ra người nào phải kỹ hơn, là anh phải có đúng chính thức, anh phải mua membership, anh không có mượn, không có giả xài cái thẻ khách hàng. Trong khi đó thì Dũng tin chắc rằng sẽ có nhiều người họ sẽ give up. Ví dụ như một người như Dũng, ví dụ xài cái thẻ mượn ở đâu đó, bây giờ Dũng không xài nữa, thì như nào có nên để mà mua một cái thẻ membership của Costco hay không? Một cái thẻ bình thường là 65 đồng, một cái thẻ cho business là 130 đồng. Nó lên 5 đồng cho bình thường và 10 đồng cho cái business. Trước đây là 60 và 120 thôi. Thì Costco biết trước cái điều như vậy, nên họ ra một cái chương trình giảm giá nhiều cái mặt hàng. Giảm rất là dường như 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng, 5 đồng luôn. Những mặt hàng trước đây mà nghĩ không bao giờ giảm giá, chẳng hạn như là họ bán vàng thêm nữa thì ví dụ chúng mình muốn mua vàng, ví dụ không có thẻ Costco chúng ta không mua vàng được, chúng ta phải làm membership mới mua vàng được. Có nhiều người muốn mua vàng, tức cha rồi tôi không membership, lật đật đi mua membership mua vàng. Đó là những cái chiêu thức mà Costco muốn tạo ra nhiều membership hơn. Chúng ta cứ suy nghĩ, họ bán một ao vàng cho quý vị rẻ hơn 20 hay là rẻ hơn 50 đi, chúng ta mua cái membership lại là họ even. Quý vị đồng ý không? Mua membership lại là họ lấy lại, họ lấy lại tiền, tức là thối lại rồi. Chưa kể, họ muốn ra những cái sale rẻ hơi hợt để nhiều người họ nói rằng tôi phải cần một cái thẻ để tôi mua đồ. Chẳng hạn như họ mua bán thịt heo cũng giảm giá, này họ bán những cái dầu olive và vật nhiều lắm. Một cái cutlet. À, chúng ta hỏi là ủa cutlet là cái thương hiệu này từ đâu? Đơn giản, cutlet. Quý vị có thể dẹp chữ cutlet ra, bỏ chữ Costco vô, nó giống như vậy. Đó là những cái mặt hàng của Costco. Nhưng mà Costco không muốn liên lụy gì hết. Họ lấy một cái tên cutlet. Vậy cutlet là gì? Cutlet là một cái công ty của Costco hay là làm việc hay là contract với Costco packaging. Như thế này. Bây giờ Costco đi về Việt Nam mua gạo Đàn Hương, mua 10 tấn. Đem qua không thể nào để là gạo này đóng gói của Costco nhập khẩu từ Việt Nam và dòng. Họ mới thuê một cái công ty đó là công ty Cutler Packaging. Gạo phần Việt Nam nhưng mà cái tên của cái thương hiệu này là Cutler, tức là một cái signature riêng cho Costco. Nếu bị vào Costco Cutler nhiều lắm, thay vì họ để là cái này của Costco thì họ để cái Cutler. Và những cái mặt hàng của Costco, dùng cái Costco luôn cho dễ hiểu, là đang sale rất là nhiều. Nhiều cái mặt hàng sale để nhiều người nghĩ rằng tôi phải cần một cái thẻ membership để tôi mua đồ của Costco. Và đó là cái cách mà Costco làm, một cái chiến lược rất là độc đáo. Nhưng quý vị nên suy nghĩ thiệt là kỹ trước khi chúng ta sign up một cái membership của Costco. Quý vị một năm đi bao nhiêu lần, một tháng đi bao nhiêu lần? 60-65 đồng một năm membership là cái cho family, thì chúng ta mất luôn đó. 65 đồng coi như một cái 130 đồng, thì chúng ta có những cái gọi là cashback rồi tùm lum hết điểm của Costco, thì mua nhiều thì chúng ta lấy lại gần như là cái tiền membership, lấy lại đủ luôn, hơn luôn nữa. Như ví dụ có business thì cũng lấy lại hết. Và ví dụ quý vị nhớ nghe đến phần cuối nha, có một cái thông tin Dũng gửi vị phần cuối nha, hồi nãy đúng là Dũng nói lúc đầu mà Dũng quên rồi. Nên quý vị nào suy nghĩ kỹ khi chúng ta mà mua cái membership 65 đồng hoặc 130 đồng, quý vị bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Walmart. Sam Club thì chính xác hơn. Ngày hôm qua thì một cái cửa tiệm Sam Club ở Revine, Texas đã chính thức mở cửa cho quý vị đi vào tham quan. Và cái tiệm Sam Club này 100% là digital. Không có một cái máy tính tiền, không có một cái người nào đứng cashier, chỉ có một vài nhân viên đi vòng vòng để giúp quý vị mặt hàng này nằm ở đâu, tại vì cái tiệm mới. Và cái tiệm này là 100% digital, không có người gì hết. Và Walmart cũng cho biết rằng nếu thành công thì Sam Club và Walmart từ từ sẽ convert. Và chúng ta thấy rằng sẽ có một làn sóng thất nghiệp xảy ra rất lớn. Cái số nhân viên của Walmart và Sam's Club không phải là nhỏ. Tính đến cả triệu nhân viên là cái việc, nếu mà thật sự chuyển qua như vậy thì rất là mệt mỏi cho cái số người xin trợ cấp thất nghiệp. Và giữa tháng 10 này thì cái Sam's Club này chính thức mở cửa và chúng ta đi vào scan mặt hàng. Nó nằm ở cái app của Sam's Club. Scan cái nào nằm cái đó và sau đó chúng ta chỉ cần pay là đẩy cái xe ra thôi. It's not a problem. Rất là đơn giản, rất là lẹ. Không cần gọi là dài dòng gì hết. Nhưng mà cái chỗ mà customer service trả đồ đó thì vẫn có người ở đó, quý vị. Và cái tiếp thì cái liên quan đến thẻ số. Wow. Ví dụ nghĩ rằng chính phủ này cũng ghê gớm lắm, cũng thuê nhiều người tâm lý lắm. Tôi biết là cái vé số mà bán ở Mỹ mà gọi là lottery đó hay là mega đó, million ticket, thì quý vị biết rằng hay là cái Super Bowl hả, thì cái người trẻ tuổi ít hiếm khi nào quý vị thấy là một người trẻ tuổi đi mua số, hoặc là người trung niên hay là tráng niên ít lắm, cái người họ cũng nghĩ là không có trúng. Ví dụ cũng lâu lắm, ví dụ mà lên được 2-3 tỷ gì đó, thì ví dụ có một số bạn bè hay là những người trong cái tiệm dụng là rủ nhau hùng tiền 5 đồng đi mua cho vui. Nhưng mà năm khi 10 quả mua tỷ số. Nhưng tại sao chính phủ lại lên giá? Cái lý do gì thế này? Cái việc đồng ý là những người mà sắp 5 tuổi về hưu, sắp 2, sắp 3, sắp 45 đó, họ mua số dữ lắm. Cái việc khi mà họ về hưu như vậy rồi đó, không có gì làm, họ buồn, họ cô đơn. Và cái niềm vui nho nhỏ của họ đó là mua vé số, sáng mua, chiều dò và sau đó xé. Nhưng cái vấn đề ở chỗ này, họ sống không thể nào thiếu tờ giấy số được. Cuộc đời của họ sáng mua giấy số, ngồi ra cửa sổ ngó trời, chiều mở đài lên dò, xé xong âm thầm đi vào ngủ. Đó là cái đời sống của những người cô đơn lớn tuổi. Và giấy số là một cái gì đó mà nó dính với cuộc đời của họ đến khi họ lìa cái cõi đời này. Chính phủ biết được điều này, tâm lý lắm luôn. Họ lên vé số 125% luôn, tức là 2 đồng. Và tháng 4 tới đây, năm 2025, một tờ Mega Million không phải là 2 đồng nữa, mà là 5 đồng, thưa quý vị. 5 đồng. Họ tính rằng bây giờ lớp 10 đồng cũng người ta chơi nữa, tại vì những người lớn tuổi, những người mà senior citizen đó, họ có tiền nhiều lắm. Nếu mà chúng ta mở lên một cái live economy, cái live in debt, American debt đó, hay là USA debt đó, thì trong đó nó cái đề là saving, người senior saving rất nhiều tiền, họ có tiền, họ saving, họ biết làm gì, họ mua vé số. Và cái cuộc đời của họ là sự chờ đợi. Hồi xưa họ chờ bồ lớn lên, họ chờ lên lương, bây giờ họ chờ trúng số, họ chờ cuộc đời của họ chỉ còn biết chờ đợi. Và cái cuộc đời vui vẻ là sáng mua, chờ cho đến chiều dò rồi xé. Và chính phủ biết cái điều này, họ không thể nào sống thiếu tỷ số. Và họ lên giá, họ biết rằng lên giá vẫn có người mua. Từ 2 đồng lên 5 đồng. Cái vấn đề là không biết chúng họ làm gì mình không biết. Nhưng mà họ chính phủ biết rằng lên vẫn có người mua. Họ nói là chơi nhiều trúng nhiều, chơi lớn trúng lớn. Đây cái câu họ nói là... và điều tình nhân có chữ này nói gì đây, cái chữ đó tại chữ đó dù có đọc sơ sơ đây, ông George Johnson ông nói là mua nhiều đúng nhiều, mua lớn đúng lớn, và hy vọng là 45 tiểu bang nha, vì nhiều người Mỹ mua lắm. Cái tôi bản tin kế tiếp là bản tin Dũng có liên quan đến cái water. Sáng hôm nay thì cái thành phố Camden thuộc tiểu bang New Jersey vẫn chưa có water hoạt động trở lại bởi vì hacker đã tấn công. Ví dụ thấy, quý vị có thấy rằng cái chính phủ hiện tại bây giờ, ví dụ không biết nói dùng cái từ gì, tức là mình nói sao hiểu ta, dùng cái từ ngu thì hơi nặng nhưng mà như là gà mờ, gà mờ lắm luôn. Quý vị có đồng ý, thường thường những cái cơ sở thương mại đặc biệt về lớn đó, họ thích những cái chính phủ mà khờ như vậy để họ control rất là dễ. Quý vị có đồng ý với Dũng là chính phủ hiện tại bây giờ 4 năm nay đó, cái người giàu họ manipulate chính phủ lắm. Tôi muốn làm cái này là làm cái này. Nên họ lên giá xăng, họ lên giá insurance, họ lên giá bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhà cửa, họ lên vì xăng họ lên, dầu họ lên, gas họ lên, điện họ lên, chính phủ không làm gì hết. Đến bây giờ cái chuyện này mà Dung nghĩ rằng vẫn xảy ra ở nước Mỹ là cái điều không thể chấp nhận được, đó là hacker tấn công vào những cái cơ sở của chính phủ mà chính phủ hoàn toàn không làm gì. Water, chúng ta biết là cái thành phố thuộc Camden và cả nguyên một cái tiểu bang New Jersey có trên 14 triệu dân không nước. Nước mở ra tắt rồi bây giờ. Cái họ nói là cái computer network của họ nó bị hacker và đang cần trả tiền. Cần trả tiền. Wow, tôi nghĩ rằng ở Mỹ mà cái cơ quan của chính phủ mà bị hacker gọi là xỏ mũi luôn, đưa tiền đây. Wow, thấy là sao? Dung nhớ thì từ đọc cái bà Kamala Harris đó, thà đang được nói, càng nói thì người ta thấy là bà quá dốt luôn. Chứ đừng xin lỗi nha, bà nói là bị giữa đám đông nha. Người ta hỏi bà công nghệ hiện tại bây giờ bà thấy nó có giúp ích được gì xã hội không? Bà nói, oh yes, trước đây bạn bỏ những cái data vào cái tủ của mình, khóa lại bỏ cái basement, bây giờ là mình bỏ vào cái cloud. Dù đấy, wow, bà này hay quá. Bà biết anh, bà nói luôn đó, à lại nói nhiều. Cái cloud là biết gì không? Cái cloud là mây. Mình để những cái data trên mây gì đó. Cái bà quay bà hỏi cái người giống như expert, đúng không, đúng không? Wow, nhưng mà Chí Dũng, ai mà không biết cloud là gì đưa tay lên. Chí Dũng xin nói đơn giản, cloud là một cái data center. Một cái nơi centralized để dự trữ tất cả những dữ liệu. Ok, chứ không phải là trên mây. Nó một cái nhà lớn khổng lồ, trước đây là server, là individual, một cái hãng, một cái server, bây giờ server đó không còn nữa. Họ dùng cái cloud, tức là họ dùng tất cả là, nó gọi là remotely, là một cái data center. Chúng ta gửi những cái data vào đó và chúng ta chỉ cần log on it. Tức là chúng ta vào retrieve cái data từ cái data center ra. Thì đó là cái cloud. Ok, quay trở lại cái water. Từ cái bản tin này, ví dụ hy vọng quý vị nào mà ở đâu không cần biết, trong nhà quý vị ít nhất phải có 2 case nước, đừng mua nhiều. 2 case nước được rồi, nước gì cũng được, khoảng chừng 24 hay là 40, dùng Costco đó, một cái case như vậy khoảng 40 chai. Trong trường hợp mà hacker nó đánh vào Texas, at least quý vị cũng có nước để uống, có nước để xúc miệng, đúng không? Đó là cái gì mà Dung nghĩ rằng chúng ta cần làm. Một vài case nước để trong nhà không có chiếm chỗ đâu, nhưng mà mình không biết được, you never know what happened. Ok, nên ví dụ khuyến khích quý vị như vậy. Wow, bây giờ ở Mỹ mà ví dụ quý vị nghĩ là thật là đáng buồn khi mà với một cái chính phủ mà buồn nhìn như vậy thì phải nói là ai cũng có thể đè đầu gãi cổ được, rất là buồn cho quý vị. Thì đây là những em
vâng, cảm ơn Tiến Dũng. Trong những cái chương trình hàng ngày thì ngay đầu chương trình, Tiến Dũng vẫn thường nhắc nhở những quý thính giả ở Việt Nam là khi mà mua vàng á, thì lưu ý là vàng đang rất là cao, giá đang rất là cao. Thì ngay cả những bản tin tại Việt Nam cho biết là bây giờ những người ở Việt Nam, người dân mình ở Việt Nam muốn mua vàng và bán vàng cũng rất khó khăn. Khi mà mua vàng á, thì họ phải đưa cái căn cước công dân cho những nơi bán vàng, và khi được hỏi thì những nơi bán vàng nói là nhà nước chống đầu cơ, cho nên phải biết tên người nào đó mua được bao nhiêu vàng để chống đầu cơ tích trữ. Còn nếu mà bán vàng á, thì ở Việt Nam có hai công ty vàng rất là lớn, đó là SCC và PNC, tức là Sài Gòn Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn và Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận đó. Thì khi những người dân có vàng SCC muốn đi bán thì và Đá Quý Phú Nhuận không mua lại. Nói chung hai bên không mua của nhau hết, mặc dù là hai cửa hàng này đều là công ty lớn của Việt Nam. Và thứ hai mà không có giấy tờ chứng từ và không mua đúng tại nơi đó thì cũng rất khó bán vàng đó Tiến Dũng.
Ồ, đúng là như vậy ha. Tại Việt Nam họ cũng control những cái vàng này. Hy vọng là quý vị vàng lên thì và có thể bán vàng đi chơi được. Nhưng mà ở Việt Nam cũng nhắc lại là đem vàng vào thì dễ, đem ra rất là khó. Chúng ta cẩn thận nha. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai cũng vào giờ này.